hoa ban hoa đẹp tỏ tường, cùng anh chiến sĩ chiến trường Điện Biên, trả lời quân Pháp nói lên, quân hùng tướng giỏi có quyền ra oai, lập cứ điểm rắn thép gang, gặp một dân tộc hiên ngang chặn đầu, muôn người một hướng cùng nhau, đánh cho quân giặc thua đau dã rời, cờ hàng phủ trắng đất trời, tướng Đờ Cát quân cuộc đời nát tan.
Đó là một trong những khổ thơ trong bài thơ Hoa ban Điện Biên được cựu chiến binh Lê Biên sáng tác nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mà chúng tôi được nghe khi đến thăm gia đình dịp này. Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi hai vợ chồng già sinh sống, có rất nhiều bằng khen, giấy khen của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về những chiến công trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Lật tìm những bức ảnh và kỷ vật khi tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ với 56 ngày đêm khuét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Trong số đó, những bức ảnh về lãnh tụ Hồ Chí Minh, cảm xúc về những kỷ niệm năm xưa chợt ùa về trong ông. Tham gia chiến dịch Điện Biên khi mới 17 tuổi, chiến sĩ Lê Biên, tên thật là Lê Văn Sầm, được phân công tiếp nhận, chữa trị thương bệnh binh ở chiến trường. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và do địch đánh phá ác liệt, nhưng ông và đồng đội vẫn luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Quê là căn cứ cách mạng, cho nên được đi như thế là anh sướng quá rồi. Đến đấy là bằng mọi giá, sống thì thế còn, mà có hy sinh thì thôi. Trong lý lịch Đảng là có hai cái tên đây, là Lê Văn Sầm là cái tên cung cơm, và Lê Biên là đến Điện Biên Phủ. Mấy anh em ngồi với nhau bảo, nếu như mà có hy sinh thì cứ nhớ cái chỗ này Lê Biên nhá. Lê Biên thì làm gì? Để nhớ là mình ở Điện Biên Phủ, đấy là rung động của mình. Giao nhiệm vụ là hoàn thành, không có cái nhiệm vụ thì là không hoàn thành cả. Địa phương là rất quan tâm đến gia đình. Bây giờ bốn đứa con coi như ở gần tất cả đây là nó tham gia những công tác của địa phương hết. Mà bác cũng vẫn tham gia công tác của địa phương.
Vào bộ đội từ tháng 7 năm 1948, sau đó vào đoàn 367 pháo phòng không tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cựu chiến binh Vũ Văn Diễm năm nay bước sang tuổi 94. Với 70 năm tuổi đảng, nhớ lại, đã nhiều lần cùng đơn vị bắn rơi máy bay các loại của Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ. Trở về địa phương sau hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trên cương vị là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh đầu tiên của thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, người lính năm xưa lại xung kích trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ mai sau.
Cuộc chiến tranh tôi đi rất sớm, từ lúc còn thiếu trinh quân, trong Nam ngoài Bắc đánh, Mỹ có, đánh Pháp có. Về địa phương thì tôi tham gia là chủ tịch cựu chiến binh khóa đầu, hoạt động các đoàn thể cũng đi hết. Tuổi bây giờ cao rồi thì nghỉ, có được lương thương binh, lương hưu, ở nhà giáo dục, động viên con cháu trong gia đình, làm kinh tế, văn hóa, xã hội, đừng muốn vi phạm đường lối chính sách của nhà nước, của Đảng, của Chính phủ. Hai đó là ăn ở, làm nào giữ được cái đức, cái đạo, đoàn kết.
Chia sẻ về sự đóng góp của các cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, ông Vũ Văn Tứ, bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng hội cựu chiến binh khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao cho biết, trong những hội đoàn thể tại địa phương, hội cựu chiến binh có sự lan tỏa mạnh mẽ khi tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của khu dân cư.
2023-2024 là chúng tôi xây dựng đô thị Yên Minh, thì chúng tôi là huy động để mà xây dựng đô thị Yên Minh đều là cái tiền xã hội hóa cả. Khu Phương Lai vận động đóng góp là nhiều nhất của toàn thị trấn. Tổng số có 220 hộ thôi. Chúng tôi đã thu được hơn 1 tỷ đồng tiền xã hội hóa vận động dân. Thế trong đó cựu binh là 100% các đồng chí ủng hộ. Và nhất là các đồng chí cựu binh cao tuổi, là các đồng chí là người gương mẫu, đi đầu trong việc đóng góp, cũng như là vận động được nhân dân hưởng ứng rất cao.
Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có những người lính năm xưa tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Hội cựu chiến binh huyện Lâm Thao đã kết nghĩa với phòng khám đa khoa Bệnh viện Bạch Mai, khám định kỳ sức khỏe cho hàng nghìn hội viên trong vòng hơn một năm qua. Ông Nguyễn Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Lâm Thao cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, dịp này đã tổ chức cho gần 200 hội viên cựu chiến binh thăm chiến trường xưa.
Đang rà soát các hội viên cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của huyện để vận động các mạnh thường quân tặng quà tri ân, đặc biệt chú ý đến các đồng chí có 70 năm tuổi đảng trở lên và 100 năm tuổi đời, thì chúng tôi sẽ đến tặng quà trực tiếp cho các đối tượng này.
Chia sẻ về những đóng góp của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, bà Nguyễn Thị Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Thao tỉnh Phú Thọ cho biết.
Vai trò đối tượng chính sách và gia đình người công, và đặc biệt là cựu chiến binh, góp phần rất tích cực phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong công tác vận động các hội viên tham gia xây dựng thị trấn đô thị văn minh. Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể thường xuyên là tuyên truyền những cái tấm gương trong xây dựng đô thị văn minh, ví dụ hiến đất, có những hội viên thì hiến rất là nhiều đất để mở rộng con đường trong các cái ngõ, đảm bảo đường thông hề thoáng và cái môi trường xanh sạch đẹp.
Các bác đều là những cây đa cây đề để cho các thế hệ sau noi theo. Đó là tình cảm trìu mến của Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phú Thọ, ông Hạ Bá Linh, khi nhắc đến những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phú Thọ đã rà soát, đề xuất tôn vinh và giới thiệu 10 chiến sĩ Điện Biên sẽ đi gặp mặt ở Trung ương và tổ chức gặp mặt cho 200 chiến sĩ tại địa phương. Ông Hạ Bá Linh cho biết.
Trong những đại hội của cấp cơ sở cũng như cấp huyện và cấp tỉnh tới đây, phải lồng ghép tổ chức gặp mặt và tặng quà vinh danh những đồng chí đã có công lao đóng góp trong xây dựng quân đội, xây dựng cựu chiến binh và tham gia trong việc xây dựng quê hương đất nước. Có những đồng chí hiện nay nói chung là yếu rồi, ngoài những đồng chí còn thương binh rồi một số các đồng chí khác, nhưng mà để nói về những cái tấm gương con người đấy, chúng tôi vẫn cứ nói là các bác đều là những cây đa cây đề cho các thế hệ đi sau noi theo. Vừa qua chúng tôi đi gặp các đồng chí đều rất phấn khởi và đều tự hào rằng cho đến nay chúng tôi vẫn sống, chiến đấu, phục vụ cho Đảng, Nhà nước và quân đội. Cựu chiến binh chúng tôi vẫn giữ một lòng sao son với Đảng, bộ đội của.
Ông Nguyễn Công Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết, cùng với tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động gặp mặt tôn vinh và tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành rà soát sơ bộ, phối hợp xác minh thông tin để hoàn thiện hồ sơ người có công cho gần 800 người tham gia chiến dịch Điện Biên năm xưa.
Chủ động phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể và các huyện để tổ chức tốt công tác phối hợp tìm kiếm thông tin cũng như là bổ sung các giấy tờ để đảm bảo cho người có công được thực hiện đầy đủ chính sách. Và hàng năm báo cáo Ủy ban tỉnh đề xuất vận động quỹ đền đáp nghĩa để hỗ trợ đời sống đối với người có công khó khăn ở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian vừa qua đã cải tạo sửa chữa nhà cho trên 8.000 người có công trên địa bàn theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Kỷ niệm 70 năm tổ chức các cái hoạt động để tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trên địa bàn, và cũng vận động các tổ chức doanh nghiệp và nguồn ngân sách của địa phương để tổ chức các hội nghị gặp mặt cũng như là tặng quà và thăm hỏi các chế độ chính sách trên địa bàn được đầy đủ và kịp thời chú đáo.
70 năm đã qua đi, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, song mỗi người đều giữ trọn những phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, luôn luôn nêu gương và đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.